làm tức A Đà Na với tức thứ bảy là cái lầm rất to. Cái lầm này lưu truyền lâu đời cho đến thành sách, đến trong sách vở của Thiên Thái Tôn thường thấy dẫn ra. Bởi trải qua thời gian lâu đời, cho đến các bậc đại đức tiền bối cũng thừa kế nhau dùng, nên những nhà học giả đời sau không biết lấy đâu để quyết định phải quyển. Hôm nay biết được sự sai lầm ấy do phiên dịch thì học giả hết nghi ngờ. Trong Tôn Địa Luận còn cái lầm thứ hai là nói thức thứ tám là thuần tịnh, thức thứ bảy là nhiễm ô. Khi chuyển thức thành trí là diệt bảy thức nhiễm ô trước thành thức thứ tám thuần tịnh. Cái sai lầm này vẫn còn thừa kế đến ngày nay, cứ lưu truyền cho rằng diệt bảy thức trước hoặc sáu thức trước vân vân, như khẩu đầu thiền. Chỗ này rất nên đem ra để phá trừ. Chư Phật và Bồ Tát dùng căn bản trí thân chứng chân như, cảnh giới này rất thâm thúy và tế nhị, không thể nói năng và suy nghĩ được. Như bên thiền tôn gọi đầu non thứ nhất không cho nói năng và hiểu biết, để nhất phong đầu bất dung hoại hồi. Về các pháp duyên khởi như pháp giới duyên khởi, a lại gia duyên khởi vân vân, đều từ trí hậu đắc mà đặt để lập ra. Như bên thiền tôn nói đầu non thứ hai mới khá thương lượng. Duy có Phật thức thứ tám mới được thuần tịnh, còn từ Bồ Tát sắp xuống thì thức thứ tám chưa rời nhiễm. Nếu thức thứ tám thuần tịnh thì các pháp duyên khởi tạp nhiễm không thành, vì không có cái gì để chứa giữ các chủng tử tạp nhiễm. Nếu nói do bảy thức trước tạp nhiễm chứa giữ chủng tử nên các pháp tạp nhiễm hiện hành được thành tựu, nói như vậy cũng không hợp lý, vì bảy thức trước không thể giữ gìn chủng tử của các pháp được. Các pháp không chủng tử thì không thể sanh được. Nếu chấp vô nhân sanh, không có nguyên nhân mà được sanh, là theo ngoại đạo chứ không phải Phật tử. Lại nữa, nếu chấp như thế thì chư Phật không đủ bốn trí, vì diệt bảy thức tạp nhiễm trước mà thành thức thứ tám thanh tịnh, thì không có diệu quan sát trí hoặc bình đẳng tánh trí vân vân. Bởi những lẽ trên nên ngoài Phật ra, từ Bồ Tát sắp xuống thì thức thứ tám chẳng được thuần tịnh, chỉ là vô phú vô ký, phải như thế mới hợp lý. Ngài Chân Đế Tam Tạng Pháp Sư nói Imala Bạch Tịnh Thức là thức thứ chín, thức thứ tám là thức nhiễm tịnh hòa hiệp, bảy thức trước là thức nhiễm ô. Khi chuyển nhiễm thành tịnh là diệt hết bảy thức nhiễm ô trước và diệt luôn một phần nhiễm ô của thức thứ tám. Lúc bấy giờ chỉ còn phần thanh tịnh của thức thứ tám, thành ra thức thứ chín. Thật ra chẳng qua chỉ bỏ phần tạp nhiễm của thức thứ tám để chứng toàn phần thanh tịnh của nó mà thôi. Và cũng không phải diệt toàn thể thức thứ tám mà có một cái thức khác gọi là thức thứ chín. Cái sai lầm này do người dịch văn chữ phản không rõ nghĩa mà ra. Nhưng ngày nay có người gọi là bậc học giả dịch sách vở di tức ở đời Minh và Thanh ra chữ ngoại quốc, sai lầm rất nhiều. Xong người đời nghe nói nhà học giả thì tôn trọng và đặt hết sự tin tưởng vào họ, rồi cứ thừa truyền dùng theo, không dám nghĩ đến sai lầm. Gần đây có người dung hòa cái sai lầm này, lại chia làm cổ học và kim học. Thật ra cổ học là lối dịch sai lầm, chứ duy tức học chỉ là một, không có cổ và kim. Một ông kia y theo Đại Thừa Trang Nghiêm Luận rồi khôn khéo lập ra di tức cổ học. Ông nói rằng cái tên thức thứ chín của Ngài Chân Đế nói đó là y theo Chân Như mà lập ra. Song Chân Như là thật tánh của thức, vì thật tánh của thức nên giả gọi là thức cũng tạm thông, nhưng không được gọi Chân Như là Imala thức. Khảo xét theo văn bài tụng của Kinh Như Lai xuất hiện công đức thì thức Imala là chỉ cho phần thanh tịnh của thức thứ tám, chứ không phải Chân Như và cũng không thể riêng gọi là thức thứ chín. Bởi thế nên không bằng ý theo Kinh Lăng Già lập cái chân tướng thức là thức thứ chín. Bởi vì cái chân tướng thức trong Kinh Lăng Già nói đó tức là Chân Như vậy. Ngài Chân Đế cho Imala là thức thứ chín, không phải Ngài chỉ tánh Chân Như bình đẳng khắp tất cả pháp làm thức thứ chín, mà ngài chỉ bảo riêng phần thanh tịnh của tức thứ 8 là tức thứ 9 nên không đúng. Trong Maha Diễn Tích Luận nói có 10 món thức, mà Imala là tức thứ 9 và Kiên Thật Tâm là tức thứ 10. Trong đó cũng y theo phần thanh tịnh của thức thứ 8 rồi giả đặt ra thức thứ 9, và y theo chân như rồi giả đặt làm thức thứ 10 đó thôi. Một ông khác dẫn trong Phật Địa Kinh Luận để giải nghĩa bài tụng trong Công Đức Kinh lại nói Đại Viên Cảnh Trí là phần thanh tịnh của thức thứ 8 cùng với thức Imala là thức thứ 9 hiệp nhau. Song xét theo văn bài tụng thì không phải như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Như Lai vô cấu thức, thị tịnh vô lậu giới, giải thoát nhất thể chướng, viên cảnh trí tương ưng. Nghĩa là thức vô cấu của Như Lai là cảnh giới vô lậu thanh tịnh, giải thoát tất cả chướng, hiệp với trí đại viên cảnh. Bài tụng này nói thức vô cấu của Như Lai tức là chỉ cho phần thanh tịnh tâm vương, tâm sở của thức thứ 8. Còn nói viên cảnh trí tức là chỉ cho cái trí tương ưng với thức này. Do phần thanh tịnh của thức thứ 8 đã giải thoát tất cả chướng nên cùng với trí hiệp nhau. Tuy nói rằng cùng với trí hiệp nhau, mà thật ra thì phần thanh tịnh của thức thứ 8 với thiện tâm sở vân vân mà thôi. Song vì cái trí thù thắng nên nói cùng trí hiệp nhau vậy. Trong Phật Địa Kinh Luận, hiệp chung thanh tịnh tâm vương tâm sở của thức thứ 8 gọi là đại viên cảnh tâm, chẳng phải nói cùng với chân như hay thức thứ 8 hiệp nhau vậy. Lập Tôn: Điểm đặc biệt thù thắng của Di Thức Tôn ở nơi thức thứ 8. Nếu rõ được thức A Đà Na này, tức là rõ biết được tất cả pháp duy thức. Bởi thế nên luận này lấy việc nói rõ tất cả pháp duy thức làm tôn. Lại nữa, có thể nhân đây mà thành lập ra tôn nhất thế pháp như hiện, vì tất cả pháp đều duy thức hiện ra vậy. Căn cứ theo thức thứ 8 để thành lập tôn duy thức đã nói nhiều trong Nhiếp Đại Thừa Luận và thành duy thức luận. Công dụng của luận này: Nếu y theo ngã pháp của tánh biến kế sở chấp mà nói, thì chỉ có ngăn ngừa phá chấp mà thôi. Khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi thì chứng được quả Bồ Đề. Như trong Bát Nhã và Tam Luận Tôn, trong ngoặc không tôn, không thành lập một pháp gì cả. Xong, nếu đối với kẻ kém trí thì lại mắc về chấp không, nên cũng không thể thấu suốt được thật tướng của các pháp. Như các tổ ở Thiền Tôn chỉ đề xướng chứng căn bản trí, nếu ai ngộ được thì ngộ, bằng không ngộ được thì thôi, chứ không có quyền biến khai thị phương tiện. Như thế cũng mất một phần nào trong công việc độ sanh của Bồ Tát. Còn Hiền Thủ Tôn vân vân, trong ngoặc Hoa Nghiêm Tôn thì nói cảnh trí của Như Lai rất là viên dung màu nhiệm, như thế cũng mắc về chỗ hư vô huyền diệu. Công dụng thù thắng của luận này là chỉ thẳng vào tâm con người để nói rõ thức A Đà Na. Thức này thông cả thánh phàm, ở nơi người và cũng tức là người. Luận này chỉ tất cả pháp do thức này biến hiện, nên khiến cho người không chấp tổn giảm. Bởi tất cả pháp duy thức biến hiện, như huyễn như hóa, nên cũng khiến cho người không chấp tăng ít, trong ngoặc thêm. Tóm lại, đại dung của bổn luận này là ngăn ngừa phá trừ hai cái chấp tăng ít, tức là thêm có, và tổn giảm, nghĩa là bớt không, khiến cho người ngộ nhập tánh duy thức phi hữu phi vô. Dịch xong tại chùa Phật Quang Trà Ôn, tiết Trung Thu năm Canh Tý 1960. Tập 3: Duy Thức Tam Tập Tụng Dĩ Giải. Lời của dịch giả: Phật ra đời đổ sanh gần nửa thế kỷ, thuyết pháp trên 300 hội, nói ra 84.000 pháp môn, nào quyền, thiệt, đốn tiệm, các phương tiện đều giải bày. Chúng quy lại chỉ có hai phần: pháp tướng và pháp tánh. Duy Thức Tôn là một trong pháp tướng. lý duy thức trong các kinh điển Phật đã nói nhiều. Và sao các vị Bồ Tát trích lục lại, sắp xếp theo hệ thống, có thứ lớp, biên thành sách, lập thành tôn, gọi là Pháp Tướng Tôn hay Duy Thức Tôn. Như vào khoảng 900 năm sau khi Phật diệt độ, có ngài Bồ Tát Thiên Thân đi theo các kinh viết ra quyển Duy Thức Tam Thập Tụng, vân vân. Đến sau có 10 vị đại luận sư ra đời, tuần tự giải thích quyển Duy Thức Tam Thập Tụng, lập thành 10 bộ đại luận. Trong số ấy, bộ sớ giải của ngài Hộ Pháp là có phần hoàn mỹ hơn hết. Đến đời Đường, ở Trung Hoa có ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, trí tuệ vô song, thông minh xuất chúng, phát tâm qua Ấn Độ nghiên cứu Phật Pháp 18 năm trường. Trong ngoặc, xem bộ Huyền Trang của Võ Đình Cường, ngài rất thông về Duy Thức Tôn. Sau khi trở về nước, ngài phiên dịch rất nhiều kinh sách, mà quyển Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ Tát Thiên Thân là một. Ngài lại còn lượm lặt những tinh hoa sớ giải trong 10 bộ luận của 10 vị đại luận sư, rồi phiên dịch ra chữ Trung Hoa, làm thành một bộ 10 quyển mệnh danh là Thành Duy Thức Luận. Đệ tử lớn của ngài Huyền Trang là Khuy Cơ, trải qua thời gian mấy mươi năm hầu thầy, được đắc truyền về môn Duy Thức học này, nên sớ giải lại bộ Thành Duy Thức Luận đến 60 quyển, đặt tên là Thành Duy Thức Luận Thuật Ký. Đến sau, ngài Huyền Trang muốn cho người học dễ nhớ, nên làm 12 bài tụng, mỗi bài 4 câu, tóm tắt nghĩa lý rộng rãi ưu huyền của Duy Thức, đặt tên là Bát Thức Quy Củ Tụng. Đành rằng sách vở Duy Thức rất nhiều, vì các vị Bồ Tát nhắm nhiều khía cạnh của Duy Thức mà phân tích giảng giải. Song có 3 bổn từ xưa đến nay được xem là chánh tông, là căn bản của Duy Thức học. Thứ nhất, Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, nói về pháp số, danh từ chuyên môn của Duy Thức. Thứ hai, Duy Thức Tam Thập Tụng, nói về nghĩa chánh của Duy Thức. Thứ ba, Bát Thức Quy Củ Tụng, tóm tắt nghĩa lý bao la của Duy Thức. Về sao các học giả hoặc sáng tác hoặc giải thích sách vở Duy Thức đều căn cứ vào 3 bổn luận ấy, khai thác nhiều khía cạnh rồi tán rộng ra, hoặc làm cho nổi bật những điểm quan trọng. Bổn Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và bổn Bát Thức Quy Củ Tụng tôi đã dịch và giải rồi, hiệp chung lại dưới nhan đề Duy Thức Nhập Môn. Còn bổn Duy Thức Tam Thập Tụng này nay mới dịch xong. Nội dung của luận này do ngài Bồ Tát Thiên Thân dùng 24 bài tụng đầu nói về Duy Thức Tướng, bài tụng thứ 25 nói về Duy Thức Tánh, 5 bài tụng sau nói về Duy Thức Vị, hay nói một cách khác là Duy Thức Cảnh, Duy Thức Hành và Duy Thức Quả. Quý vị muốn nghiên cứu về Duy Thức học, trước nhất nên đọc kỹ 3 bổn luận này. Cũng như người học nghề võ, trước phải học đường thảo rồi sau mới phân miếng, huyền diệu thay. Cũng 3 bổn luận này mà từ xưa đến nay không biết bao nhiêu vị đại luận sư và các nhà học giả sớ giải mãi cũng không cùng. Chúng ta chớ nên có ý nghĩ nông cạn, học sơ lược chánh văn hay đọc lời sớ giải thô sơ của 3 bổn luận này rồi cho là đầy đủ. Phải học mãi, coi nhiều, chúng ta sẽ thấy rừng hoa Duy Thức thật không biết bao nhiêu màu sắc tốt tươi xinh đẹp. Kính đề Sa Môn Thích Thiện Hòa. Lời tựa. Trong Duy Thức nói thức A Lại Gia, tức là nói về pháp chúng sanh, đáng lẽ phải dễ hiểu, tại sao lại rất khó hiểu? Tuy nói về pháp chúng sanh, song chúng sanh có vô lượng vô biên, nên lời nói cũng phải vô lượng vô biên. Đây là điều khó thứ nhất. Lại nữa, bên thiền tôn thì chỉ thẳng về tâm pháp nên không cần văn tự ngữ ngôn. Còn Duy Thức Tôn lại khai phương tiện dùng văn tự ngữ ngôn, đã dùng văn tự biên chép và lời nói luận bàn những xử lý vô lượng vô biên. Cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm, đây là điều khó thứ hai. Bởi hai điều khó trên, nên môn học Duy Thức này ngày xưa bị bạc tâm. Cho đến ngày nay người học Phật phần nhiều cũng tránh chỗ khó mà tìm nơi dễ, nghe nói đến Duy Thức thì thối lui. Đôi khi cũng có người cố gắng tìm học, xong lại không gặp cửa để vào, đại viên này đã ôm ấp Chí Lợi Tha từ lâu, nên đối với việc khó khăn này đã nhiều lần lưu ý. Nền tảng đầu tiên của di tích học là quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và quyển Di Tích Tam Thập Tụng. Song nếu theo những bản chú giải về đời đường thì rất khó khăn, người sơ học không dễ gì nhập được. Còn những bản di tích thuộc về đời minh chú giải lại sợ ngụy truyền. Bởi thế nên tôi căn cứ theo bản chú giải xưa đời đường, rồi cải tạo văn thể. Những chỗ nghĩa lý thâm thúy khó hiểu thì tôi làm cho rõ ràng dễ hiểu, còn những chỗ phiền phức thì tôi thanh giảng cho gọn gàng. Vì thế nên tôi đặt tên quyển sách này là Di Thức Dĩ Giảng, nghĩa là di thức dễ gọn. Bởi dễ nên người học dễ hiểu và có thể đọc lâu, vì gọn nên người học dễ theo và có thể đọc nhiều. Nay tôi giảng 30 bài tụng di thức này là muốn cho người học dễ hiểu và dễ theo, dễ tiến đến việc đọc nhiều, đọc lâu về môn di thức học vậy. Đường Đại Viên. Bài thứ nhất, Di Thức Tam Thập Tụng Dĩ Giải. Ngài Bồ Tát Thiên Thân Tạo Luận, Ngài Huyền Trang dịch ra chữ Hán, ông Đường Đại Viên giải dễ gọn, Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch ra chữ Việt. Giai đề mục Di Thức. Thức là phân biệt có hai phần: sở phân biệt tức là bị biết, gọi là cảnh hoặc gọi là sự vật, tức là núi sông ruộng vườn vân vân. Năng phân biệt tức là cái biết, gọi là thức, tức là cái tác dụng phân biệt hay nhận biết các cảnh vật. Cảnh vật có hình tướng, thức không hình tướng. Người đời đều nói hai vật này, vật chất và tinh thần, riêng khác. Thật ra năng phân biệt tức là cái biết và sở phân biệt bị biết cũng đều là thức. Ngoài thức ra không có vật gì khác, bởi thế nên gọi là duy thức. Người đời vì chấp tất cả sự vật là thật có nên không tin lý duy thức. Lấy môn học này giải thích cho người biết tất cả sự vật chỉ do thức biến hiện, không phải thật có, nên gọi là duy thức học. Tam thập tụng theo lễ thường trong kinh Phật, mỗi một bài tụng là 4 câu, nay dùng 30 bài tụng để giải thích nghĩa màu nhiệm của di thức, cho nên quyển luận này gọi là Di Thức Tam Thập Tụng. Dĩ giải, nguyên văn bổn luận này có 30 bài tụng do Ngài Bồ Tát Thiên Thân tạo ra. Văn tử đã khó mà nghĩa lý lại thâm, người học rất khó hiểu. Nay tôi giải thích bổn luận này dùng những lời lẽ gọn gàng dễ hiểu nên gọi là dĩ giải. Chánh văn hỏi: nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã và pháp? Lược giải: người đời chấp tất cả sự vật như núi sông cỏ cây vân vân đều thật có. Nay lại nghe nói các cảnh vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả tướng chứ không phải thật có, thì họ quyết định không tin. Bởi thế nên luận chủ đề xướng di thức học đặt ra những lời vấn đáp để giải thích các điều nghi ngờ đó. Có người hỏi: nếu chỉ có thức mà thôi, thì tại làm sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã pháp? Nếu lý di thức đúng thì lời người thế gian và trong Phật giáo nói sai, còn nếu thế gian và Phật giáo nói đúng thì lý di thức phải sai. Hai thuyết rất mâu thuẫn nhau, vậy bên nào nói đúng lý? Câu hỏi này rất khó. Nếu không phải bậc Bồ Tát trí huệ vô biên thì không dễ gì trả lời được. Ngã pháp nghĩa là gì? Ngã là chủ tể, là tự chủ có quyền sắp đặt. Nhưng người đời chấp thân này là ta, có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp đặt các việc khác, như thế gọi là ngã. Pháp là khuôn phép và giữ gìn, nghĩa là tự nói giữ gìn bản chất của nó, làm cho người xem đến thì biết là vật gì. Nhẫm trì tự tánh, quỷ sanh vật dạy, như cái bàn ở trước mặt đây, tự nó giữ gìn bản chất cứng chắc, hình dáng dài rộng hoặc cao thấp và có công năng chứa vật. Một khi người xem đến thì biết là cái bàn, như thế gọi là pháp. Người thế gian chấp ngã như chấp thân mạng loài hữu tình, đều có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp xếp mọi việc. Người thế gian chấp pháp không ngoài ba điểm: thật tức là bản chất, đức tức là hình dáng, năng tức là công dụng. Như họ chấp nhà cửa cỏ cây vân vân là thật có, hình dáng tốt hay xấu và công dụng của nó, mỗi món đều gọi là một pháp. Trong Phật giáo nói ngã, như nói Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân, mỗi tên đều hàm ẩn ý nghĩa ta đã chứng, ta được tự chủ và tự tại. Trong Phật giáo nói pháp, như nói năm uẩn, 12 xứ, 18 giới vân vân, mỗi pháp đều tự giữ gìn bản chất trong ngoặc tự tánh và hình dáng của nó. Khi người xem đến có thể biết đó là vật gì. Nhưng chúng ta phải chú ý ở điểm này: trong Phật giáo nói ngã không đồng với người thế gian chấp ngã. Như Kinh Kim Cang nói, gọi Tu Đà Hoàng trong ngoặc nhập lưu, mà không có Tu Đà Hoàng trong ngoặc vô sở nhập, thế mới gọi là Tu Đà Hoàng, vân vân. Đem đoạn kinh này để chứng minh thì chúng ta thấy trong kinh tuy nói ngã, song chỉ có giả danh mà thôi, không phải như thế gian chấp có thật cả. Đáp: nguyên văn chữ Hán tụng viết: do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, mỹ y thức sở biến, dịch nghĩa. Luận chủ nói ba câu tụng để trả lời rằng thế gian và thánh giáo đều giả có nói ngã pháp, bởi vì các tướng ngã pháp kia đều do thức sanh ra vậy. Lược giải: đại ý ba câu tụng này nói, do thế gian và thánh giáo đều giả có nói ngã pháp, rồi từ trên thức của người nghe tự biến ra hình tướng của ngã pháp. Nói về tướng ngã pháp của thế gian, như có người đang ngồi yên trong nhà tối, bỗng nghe người nói ở góc nhà kia có con quỷ. Lúc bấy giờ trên thức của họ liền biến ra con quỷ, tóc tai xù xụ, hình tướng rất ghê sợ, muốn chụp bắt người. Thật ra không có quỷ, nhưng trên thức người nghe lại biến ra quỷ. Đây là tướng ngã của thế gian do thức biến vậy. Có người ngồi trong nhà nghe nói tuyết rơi ngoài sân, lúc bấy giờ trên thức họ tự biến ra hình tướng tuyết bay trắng xóa. Thật ra không có tuyết, nhưng trên thức của người nghe lại biến ra có hình tướng của tuyết. Đây là tướng pháp của thế gian do thức biến ra vậy. Nói về tướng ngã pháp trong thánh giáo, như có người nghe trong kinh nói Phật có 32 tướng, rồi từ trên thức của họ tự biến ra tướng Phật tốt đẹp lạ thường. Đây là tướng ngã trong thánh giáo do thức biến ra. Hoặc nghe nói cõi Phật có 7 món báo trang nghiêm, rồi từ trên thức của họ biến ra cảnh tịnh độ. Đây là tướng pháp trong thánh giáo do thức biến hiện. Ngoại nhân đã nghe luận chủ nói các tướng ngã pháp đều do thức biến hiện, thế tất nhiên họ phải nghĩ rằng hình tướng của thức thế nào và có bao nhiêu chủng loại. Vì đoán tâm lý của ngoại nhân nên luận chủ nói tiếp ba câu tụng để trả lời rằng nguyên văn chữ Hán: thử năng biến duy tam, vị dị thục tự đương, cập liễu biệt cảnh thức. Dịch nghĩa: thức năng biến này có ba loại. Thứ nhất dị thục thức, thức thứ tám. Thứ hai tư lương thức, thức thứ bảy. Thứ ba liễu biệt cảnh thức, sáu thức trước. Lược giải: đoạn trên nói do thức biến ra các tướng ngã pháp, đã có cảnh sở biến, tất nhiên phải có thức năng biến. Đoạn này nói về thức năng biến. Thức năng biến có ba loại. Thứ nhất dị thục thức, tức là thức thứ tám. Thứ hai tư lương thức, tức là thức thứ bảy. Thứ ba liễu biệt cảnh thức, tức là sáu thức trước, từ nhãn thức cho đến ý thức. Ba loại thức năng biến này nếu phân tích ra thì có tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Bài thứ hai. Chánh văn hỏi: trên đã lược nói cái tên nhưng chưa nói rõ cái tướng của thức năng biến, vậy cái tướng của thức năng biến thứ nhất thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán tụng viết: Sơ A Lại Gia Thức Dĩ Thục Nhất Thế Chủng. Dịch nghĩa luận chủ nói tổng 10 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ nhất là tên A Lại Gia, cũng gọi là dĩ thục thức hay nhất thế chủng thức. Lược giải: thể năng biến thứ nhất có 3 tướng. Thứ nhất tự tướng là thể, tiếng Phạn gọi là A Lại Gia, tạo dịch là tàn. Chữ tàn có 3 nghĩa: năng tàn, thức này có công năng chứa tất cả chủng tử của các pháp thiện ác, cũng như cái kho có công năng chứa lúa. Sở tàn, thức này là chỗ để chứa chủng tử của các pháp, cũng như cái kho là chỗ để chứa lúa. Ngã ái chấp tàn, thức này thường bị thức thứ 7 ái luyến làm chấp ngã. Nó như người giữ kho, giữ gìn chẳng cho lúa mất, chấp tàn. Thứ hai, quả tướng gọi là dĩ thục thức. Chữ dĩ thục có 3 nghĩa: dĩ thời nhi thục, khác thời mà chín, dụ như trái xoài, từ khi sanh cho đến khi chín, thời gian khác nhau. Dĩ loại nhi thục, khác loài mà chín, dụ như trái xoài, khi nhỏ tánh chua, đến chín lại ngọt. Biến dĩ nhi thục, biến đổi khác chất mà chín, dụ như trái xoài, khi nhỏ thì xanh, đến khi già chín biến đổi lại vàng. Vì tức dĩ thục này lãnh thọ thân quả báo, nên gọi là dĩ thục quả. Tánh chất của dĩ thục quả là vô ký, không nhất định thiện hay ác, song về nghiệp nhân đời trước của nó lại có thiện và ác. Bởi lấy nghiệp nhân thiện ác đối với quả vô ký mà nói, nên có 3 nghĩa: khác thời gian chính, dĩ thời nhi thục, khác loại chính, dĩ loại nhi thục, và biến đổi chính, biến dĩ nhi thục. Thứ 3, nhân tướng gọi là nhất thế chủng thức. Tất cả các pháp hiện tượng trong hoặc hiện hành trong thế gian và xuất thế gian đều có chủng tử công năng tiềm tàng của nó. Các chủng tử này đều chứa trong thức thứ 8. Các chủng tử là nhân khởi hiện ra các pháp là quả. Vì theo nhân tướng nên gọi thức này là nhất thế chủng. Nguyên văn chữ Hán: bất khả tri chấp thọ, xứ liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ. Dịch nghĩa: không thể biết hành động năng duyên và công năng giữ gìn chủng tử, lãnh thọ thân thể và thế giới của thức này được. Thức này thường tương ưng với 5 món biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Song trong các thọ, nó chỉ tương ưng với xả thọ. Lược giải: hành tướng thức năng biến thứ nhất rất là tế nhị, bởi người đời tâm thô không thể biết được, nên nói bất khả tri. Những việc của thức này mà người đời không thể biết được có 2 phần. Thứ nhất, thức này giữ gìn chủng tử, thế giới, thân thể và làm cho thân thể sanh ra cảm giác, lãnh thọ. Nghĩa là thức thứ 8 này biến hiện ra thế giới và chúng sanh, rồi giữ gìn không cho mất. Đây là điều khó biết thứ nhất. Hành tướng năng duyên của thức này rất là sâu xa và tế nhị. Đây là điều khó biết thứ hai. 8 thức phân làm 3 món năng biến, đều có quyền tự chủ, tự tại cũng như vị quốc dương, nên gọi là tâm vương. Song vị quốc dương phải có quần thần phụ tá thì mới có thể giữ nước trị dân. Tâm vương cũng phải có bổ hạ tùy tùng để giúp đỡ mới hay tạo ra các nghiệp. Những bổ hạ tùy tùng ấy lệ thuộc tâm vương, không được tự tại nên gọi tâm sở, hoặc gọi là tâm sở hữu, nghĩa là cái sở hữu của tâm vương. Lại nữa, tâm sở đã giúp tâm vương tạo nghiệp thì tâm vương với tâm sở phải ưng thuận với nhau nên gọi là tương ưng. Hỏi: có mấy tâm sở tương ưng với thức này? Đáp: chỉ có 5 món biến hành thường tương ưng với thức này là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc, tiếp xúc, như con mắt xem hoa khi mới vừa tiếp xúc với hoa, đó là tác dụng của xúc tâm sở. Thí như hai người đồng đi một con đường, một người đi từ phương Đông đến phương Tây, một người từ phương Tây đến phương Đông, hai người gặp nhau một chỗ, gọi đó là xúc. Một thí dụ nữa, như môn kỹ hà học, trên cái hình tròn gạch qua một đường, chỗ đụng nhau một điểm trên đường gạch, đó là xúc. Tác ý, móng khởi cái ý, như khi muốn xem hoa, trước nhất móng khởi cái ý, đó là tác ý tâm sở. Rồi nó dẫn dắt nhãn thức xem hoa. Nếu không có tác dụng của tấm sở này thì dù có gặp hoa cũng không thấy. Người đời có khi đi ngang qua vườn đầy hoa mà không thấy hoa. Như thế là vì trong lúc đó tâm sở tác ý không có tương ưng với nhãn thức. Thọ, lãnh thọ như khi thấy hoa có sự cảm thọ vui buồn, vân vân. Tưởng, tưởng tượng như sau khi thấy hoa rồi tưởng tượng hình tướng của hoa đỏ hay vàng, tốt hay xấu, vân vân. Tư, lo nghĩ, tạo tác như nhân thấy hoa rồi lo nghĩ trồng hoa hay bẻ hoa, vân vân. Lại nữa, thọ tâm sở có ba loại. Thứ nhất, lạc thọ. Thọ vui khi gặp cảnh thuận như được người khen ngợi thì cảm thọ vui mừng. Thứ hai, khổ thọ. Thọ khổ khi gặp cảnh nghịch như bị người hủy báng mã nhục thì cảm thọ buồn khổ. Thứ ba, xả thọ. Thọ cảnh không vui buồn khi gặp cảnh bình thường không thuận nghịch. Như trong lúc không được khen hay bị chê thì cảm thọ không vui buồn. Tóm lại thức thứ 8 này tương ứng với 5 món tâm sở biến hành, và hành tướng của nó rất là tế nhị, không có hiện ra khổ và vui nên chỉ tương ứng với xả thọ. Nguyên văn chữ Hán: thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị. Dịch nghĩa: tánh của thức này là vô phú vô ký, nên những tâm sở tương ứng với nó như xúc tác ý, vân vân, cũng vô phú vô ký. Lược giải: tánh của các pháp tóm lại có ba loại. Một, tánh thiện. Hai, tánh ác. Ba, tánh vô ký, không thiện không ác. Tánh vô ký lại chia làm hai: vô phú vô ký, thủ phú vô ký. Thí như mặt gương không phải thiện ác, dụ cho tánh vô ký. Khi bị bụi che lấp ánh sáng, dụ cho tánh thủ phú vô ký. Đến lúc lau chùi sạch bụi, dụ cho tánh vô phú vô ký. Tóm lại, thức thứ 8 này không bị các phiền não ngăn che nên thuộc về tánh vô phú vô ký. Và những tâm sở tương ứng với thức này như xúc, tác, ý, vân vân cũng thuộc về tánh vô phú vô ký. Nguyên văn chữ Hán: hằng chuyển như bọc lưu. Dịch nghĩa: hằng chuyển biến như dòng nước chảy mạnh. Lược giải: ngoại đạo chấp các pháp thường còn không mất, như thế gọi là chấp thường. Hoặc chấp chết rồi mất hẳn, như thế gọi là chấp đoạn. Nhà Duy Thức nói từ vô thủy đến nay, tức này hằng chuyển biến luôn, mỗi niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cũng như nước thác từ trên núi cao đổ xuống, một dải trắng xóa ở xa trông như tấm vải trắng. Vì nó hằng chảy luôn nên chẳng phải đoạn diệt, song nó liên kết liên tục nhiều giọt biến chuyển sanh diệt luôn, nên không phải thường nhất. Nguyên văn chữ Hán: A-la-hán vị xả. Dịch nghĩa: đến vị A-la-hán mới xả bỏ thức này. Lược giải: hỏi, thức này đã sanh diệt tương tục, là gốc của sanh tử luân hồi, vậy phải tu đến địa vị nào mới xả bỏ nó được? Đáp: người tu hành đoạn hết phiền não chứng đến quả vị A-la-hán mới xả bỏ được thức A-lại-gia. Song chỉ xả bỏ cái danh chứ không phải xả bỏ cái thể của thức này. Hỏi: tại sao không xả bỏ cái thể của thức này? Đáp: cái thể của thức này có hai phần, nhiễm và tịnh. Phần tịnh tức là trí. Trong bài tụng nói xả bỏ thức này, tức là chuyển thức thành trí, chứ không phải xả bỏ. Nếu xả bỏ cái thể của thức này thì thành ra đoạn diệt, thuộc về ngoại đạo. Trong đạo Phật không có chủ trương đoạn diệt. Bài thứ 3, chánh văn. Hỏi: trên đã nói thức năng biến thứ nhất, còn thức năng biến thứ hai thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán, Tụng viết: thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mạt na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lương vi tánh tướng. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng 12 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ hai tên là mạt na, thức này do thức A Lại Gia sanh ra, rồi trở lại duyên thức A Lại Gia chấp làm ngã. Tánh và tướng của nó thường lo nghĩ. Lược giải: trước đã nói thức năng biến thứ nhất, tiếp theo đây nói thức năng biến thứ hai, tức là thức thứ bảy. Tiếng Phạn gọi là mạt na, Tào dịch là ý. Thức này là căn của ý thức chứ không phải ý thức. Thức này nương thức A Lại Gia sanh khởi, rồi trở lại duyên thức A Lại Gia chấp là ngã, cũng như cái tay từ nơi thân sinh ra, rồi trở lại hộ vệ cái thân. Vì tức này tánh hay lo nghĩ, nên hiện ra tướng trạng bên ngoài cũng lo nghĩ. Nguyên văn chữ hẳn: tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tinh ngã mạn ngã ái, cặp dư túc đẳng câu. Dịch nghĩa: bốn món phiền não thường chung cùng với tức này là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài ra tức này còn tương ưng với các tâm sở như xúc, tác, ý, vân vân. Lược giải: những tâm sở thường tương ứng với tức này là bốn món phiền não: ngã si, si mê cái ngã; ngã kiến, chấp cái ngã; ngã mạn, đề cao cái ngã của mình để khinh mạng người; ngã ái, tham ái cái ngã. Bởi tức mạt na thường chấp tức A Lại Gia làm ngã, nên bốn món phiền não tương ứng với tức này cũng đều do cái ngã mà sinh. Vì thế nên trên mỗi món phiền não lại thêm chữ ngã: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài bốn món phiền não trên, lại còn có các tâm sở như năm món biến hành và tùy phiền não vân vân, cũng tương ứng với tức này, nhưng không phải thường có như bốn món phiền não trên. Nguyên văn chữ hán: hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, A La Hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Dịch nghĩa: tánh của tức này là hữu phú vô ký, tùy tức A Lại Gia sanh về cảnh giới nào thì tức này theo đó mà chấp ngã. Khi chứng A La Hán, nhập diệt tận định và được vào đạo xuất thế thì không còn tức này. Lược giải: vì bị bốn món phiền não ngăn che nên tánh của tức mạt na thuộc về hữu phú vô ký. Lại nữa, vì tức này do tức A Lại Gia sanh ra, nên tùy tức A Lại Gia sanh về cõi nào thì nó theo chấp ngã ở cõi đó. Hỏi: người tu hành phải đến địa vị nào mới đoạn được ngã chấp và không còn tức mạt na? Đáp: có ba địa vị. Thứ nhất, đến địa vị A-la-hán, vì vị này đã xả tàn thức, đến thức mạt na không còn chấp ngã. Thứ hai, nhập diệt tận định, vì định này diệt hết các tâm vương và tâm sở của bảy thức trước. Thứ ba, xuất thế đạo, hành giả khi đặng cái trí hiểu biết chân vô ngã và đặng trí vô lậu hậu đắc thì không còn thức mạt na. Chánh văn: hỏi như vậy, đã nói tức năng biến thứ hai, còn tức năng biến thứ ba thế nào? Đáp: nguyên văn chữ hán: thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục chủng, liễu cảnh vi tánh tướng, thiện bất thiện, câu phi. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng hai bài để trả lời rằng tức năng biến thứ ba có sáu món sai khác. Tánh và tướng của tức này đều phân biệt cảnh, tức này đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký. Lược giải: tức năng biến thứ ba có sáu món. Thứ nhất nhãn thức, thứ hai nhĩ thức, thứ ba tỷ thức, thứ tư thiệt thức, thứ năm thân thức, thứ sáu ý thức. Trong tám thức, thức nào cũng đều phân biệt cảnh, song thức thứ bảy và thức thứ tám chỉ phân biệt cảnh tế, còn sáu thức trước lại phân biệt cảnh thô. Nên trong bài tụng nói, tánh tướng nó đều phân biệt cảnh, cũng như mặt trời mặt trăng sáng suốt chiếu soi khắp cả thiên hạ. Mặt trời mặt trăng sáng suốt là do dụ cho bản tánh của thức này, còn chiếu soi là dụ cho tướng dụng của thức này. Sáu thức này đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký. Nguyên văn chữ hán: thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Dịch nghĩa: những tâm sở tương ưng với thức này như biến hành, biệt cảnh, thiện, căn bản phiền não, tùy phiền não bất định và ba thọ. Lược giải: tâm sở do tâm vương đặt để, cũng như các quan do vua sắp đặt. Như một vị quan lớn có bao nhiêu nhân viên, tâm sở cũng thế. Tất cả 51 món, phân làm 6 loại. Mỗi loại có bao nhiêu món, nay xin liệt kê sau đây. Biến hành có 5 món, biệt cảnh có 5 món, thiện có 11 món, căn bản phiền não có 6 món, tùy phiền não có 20 món, bất định có 4 món, ba thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. tóm lại tức này tương ưng với 51 món tâm sở và ba thọ. Bài thứ tư, chánh văn hỏi: trên đã lượt nêu 6 loại tâm sở tương ưng, nay xin nói rõ hành tướng, trong ngoặc hành vi và tướng trạng sai khác của các loại tâm sở này. Vậy hai loại tâm sở đầu tiên thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán tụng viết: sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thắng giải niệm định huệ, sở duyên sự bất đồng. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng hai loại tâm sở đầu tiên là biến hành, có 5 món: xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Loại tâm sở thứ hai là biệt cảnh, cũng có 5 món: dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Công việc duyên cảnh của 5 món biệt cảnh không đồng nhau. Lược giải: biến hành tâm sở, tâm sở này đi khắp tất cả, đi khắp tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại, vĩ lai, đi khắp tất cả không gian, ba cõi, chín địa, đi khắp tất cả tánh, thiện, ác và vô ký, đi khắp tất cả thức, tám thức tâm vương. 5 món biến hành là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Trong bài nói về thức sơ năng biến ở trước, đã có nói về hành tướng của 5 món biến hành tâm sở rồi, nên bài này chỉ nói về 5 món biệt cảnh. Biệt cảnh tâm sở, tâm sở này có 5 món, mỗi món duyên mỗi cảnh giới khác nhau, không thể đi khắp tất cả như 5 món biến hành. 5 món biệt cảnh là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Thứ nhất, dục tức là muốn, như phát tâm muốn lìa trần tục hoặc muốn học Phật, vân vân. Thứ hai, thắng giải là hiểu biết rõ ràng, như học duy thức hiểu biết được rõ ràng. Thứ ba, niệm là nhớ nghĩ, như ngày trước học giáo lý hôm nay nhớ lại. Thứ tư, định là chăm chú, như chăm chú nghe hoặc học duy thức tâm không loạn động. Thứ năm, huệ như trí huệ, nhân định nên sanh trí huệ. Vì 5 tâm sở này, mỗi món duyên mỗi cảnh và hành tướng khác nhau, cũng như 5 người, mỗi người ở mỗi chỗ và làm mỗi việc không đồng, nên bài tụng trên nói sở duyên sự bất đồng, công việc duyên cảnh của 5 món này không đồng.
Thank you.